Thiên Chúa tình yêu, là con đường vàng thánh giá, là từ bỏ chính thân mình đi để dõi bước theo chân của Người. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu là con đường hy sinh chết, thì cũng giống như lúa mì kia, bằng lòng chết mới sinh nhiều bông.
Chúa đã sai tới với thế giới trong lịch sử của thế giới này từng vị thánh một, từng ngôn sứ của Người qua các thế hệ. Giống hệt như ngày xưa, Chúa đã sai các ngôn sứ tới với dân Do Thái để nhắc nhở dân Do Thái về ơn gọi nên thánh, về tội lỗi của họ, về những cái đe dọa mà Chúa sẽ trừng phạt họ và kêu gọi họ ăn năn thống hối. Giờ đây chúng ta sẽ thấy được nơi Thánh Gioan Kim Khẩu những gì mà Chúa ban cho Ngài, thánh hóa Ngài và sai Ngài tới với cái thời điểm của Ngài lúc bấy giờ vào thế kỷ thứ tư. Thánh nhân sinh quãng năm 349 tại Antioquia, người học cao hiểu rộng, cuộc sống khắc khổ. Sau khi làm linh mục, Người nhận nhiệm vụ giảng thuyết, thu hoạch được kết quả khả quan. Năm 397, Người được chọn làm giám mục Constantinople. Người làm mục tử tận tụy, lo chấn chỉnh phong hóa cho giáo sĩ và giáo dân, vì can đảm làm chứng cho tin mừng và bênh vực người nghèo trước cảnh xa hoa vô tâm của người giàu. Người đã bị hoàng gia ghen ghét và hai lần bị đi đày, rồi chết ở Comana, Ponto, nơi lưu đày, ngày 14 tháng 9 năm 407. Người đã giảng dạy nhiều và viết nhiều tác phẩm để giải thích giáo lý Công giáo và huấn luyện đời sống Kitô hữu. Vì thế, Người được mệnh danh là Kim Khẩu, Gioan Kim Khẩu. Và đây là bài giảng của Thánh nhân. Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Dù sóng nước mênh mông hay dông tố phũ phàng, chúng ta cũng không sợ bị chìm đắm, vì chúng ta đứng vững trên đá tảng. Biển có thét gào cũng không thể làm đá tiêu tan, sóng có trào lên cũng không thể nhận chìm thuyền của Đức Kitô. Vậy chúng ta sợ gì chứ? Sợ chết ư? Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Hay là sợ phải lưu đày? Bạn hãy nói đi. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Hay sợ tài sản bị tung vào công quỹ? Chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Tôi coi khinh những hình khổ của thế gian này và cho lợi lộc của nó là chuyện nực cười. Tôi không sợ nghèo, chẳng ham giàu có, không ngại chết, cũng chẳng muốn sống, trừ khi là để làm ích cho anh. Vì thế, tôi nhắc lại những gì đang xảy ra và xin anh em lấy lòng yêu mến mà tin tưởng vào Chúa. Chẳng lẽ bạn không nghe Chúa nói thế này hay sao? Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Vậy, giữa một dân đông đảo, được liên kết bằng dây bác ái, Người lại không có mặt sao? Tôi nắm được bảo chứng của Người, tôi có dựa vào sức riêng đâu. Lời của Người tôi đang nắm giữ, đó là chiếc gậy bảo đảm cho tôi được an toàn, là càng yên hàn cho thuyền tôi cập bến. Dù cả trái đất có đảo lộn, tôi vẫn nắm giữ sắc chỉ của Chúa, vẫn đọc tâm thư của Người. Đó là tường thành che chở, là chiến lũy bảo vệ. Tâm tư nào thế? Thưa, đó là lời này: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đức Kitô ở với tôi còn sợ gì ai? Dù ba đào, dù biển cả, dù quan quyền hung dữ có nổi lên chống lại tôi, tất cả những thứ đó tôi coi tựa lông hồng. Nếu không phải vì yêu mến mà anh em giữ tôi lại, thì tôi đã không ngần ngại đi nơi khác ngay hôm nay rồi. Quả thật, tôi vẫn thưa với Thiên Chúa: Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện. con sẽ không làm điều người này người kia muốn, nhưng là điều cha muốn. Thánh ý Chúa là đồn lũy bảo vệ tôi, là đá tảng kiên cố cho tôi nương tựa, là cây gậy giúp tôi vững bước. Nếu Thiên Chúa muốn thế nào, thì xin xảy ra như vậy. Nếu người muốn tôi ở lại đây, tôi xin tạ ơn người. Người muốn tôi đi đâu, tôi vẫn dâng lời cảm tạ. Tôi ở đâu, anh em cũng ở đó. Anh em ở đâu, tôi cũng ở đó. Chúng ta là một thân thể, thân không lìa đầu, đầu không lìa thân. Chúng ta xa cách nhau về nơi chốn, nhưng liên kết với nhau nhờ đức ái. Đến nỗi cái chết cũng không thể phân ly. Quả vậy, dù thân xác tôi có chết, thì linh hồn tôi vẫn sống để nhớ đến đoàn tân. Đối với tôi, anh em là đồng bào, là cha mẹ, là anh em, là con cái, là chi thể, là thân mình, là ánh sáng, mà còn êm dịu hơn cả ánh sáng ban ngày nữa. Ánh sáng ban ngày đối với tôi đâu có quý bằng đức ái của anh em. Ánh sáng có ích cho tôi trên đời này, còn đức ái của anh em kết triều thiên cho tôi ở đời sau. Lời nguyện. Lạy Chúa là nguồn sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Chúa đã ban cho giáo hội một khuôn mặt sáng chói là Thánh Giám Mục Gioan Kim Khẩu. Nhờ tài hùng biện lạ lùng và lòng can đảm hiên ngang trước mọi cơn thử thách, xin Chúa cũng ban cho chúng con được thấm nhuần lời Thánh Nhân giảng dạy và có sức chịu đựng như người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng. Thiên Chúa tình yêu, nào ai người luôn phó thác, cuộc đời sẽ sống vui bình an, nguồn hạnh phúc Chúa ban dư tràn. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu, nào ai người luôn vững chí, cuộc đời sẽ chẳng vương sầu bi, đời có Chúa lắng lo sợ chi.
Và giờ đây chúng ta hãy nghe một trong hai bài giáo lý về Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu mà chúng ta vừa nghe những lời Ngài nói và nghe qua cái tiểu sử về Ngài ở trong phụng vụ giờ kinh ngày hôm nay 13 tháng 9 là ngày lễ kính Ngài. Và bài giáo lý về Thánh Nhân là bài giáo lý thứ 50 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói với giáo dân vào buổi triều kiến chung thứ tư 19 tháng 9 năm 2007 mà em đã dịch. Giờ đây em xin đọc lại hiến cho quý anh quý chị tông đồ Chúa tình thương thân yêu của em nhân ngày lễ của Thánh Nhân. Anh chị em thân mến, năm nay là năm kỷ niệm 16 thế kỷ qua đời của Thánh Gioan Kim Khẩu 407 và 2007. Có thể nói rằng Thánh Gioan thành Antiochia, biệt danh là Chrysostom, tức là Kim Khẩu, Golden Mouth. Vì sự lợi khẩu của Ngài cũng còn sống cho tới nay nhờ bởi các tác phẩm của Ngài. Một sao chép viên ẩn danh đã ghi lại bằng giấy tờ rằng những tác phẩm ấy lan khắp hoàn cầu như những tia chớp vậy. Các tác phẩm của Thánh Gioan Kim Khẩu cũng giúp cho chúng ta có thể, như chúng đã làm, đưa tín hữu vào thời của Ngài. Thành phần trong những lần Ngài thường đi phát lưu vắng bóng đã sống bằng sách vở của Ngài. Đó là những gì chính Ngài đã đề nghị trong một bức thư khi Ngài bị lưu đày. Ngài được sinh vào đời khoảng năm 349 ở Antiochia xứ Syria, ngày nay là Antakya, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài đã thi hành thừa tác vụ linh mục của Ngài ở đó 11 năm cho đến năm 379, là lúc Ngài được bổ nhiệm làm giám mục thành Constantinople. Ngài đã thi hành thừa tác vụ giáo phẩm của Ngài ở thủ đô đế quốc ấy trước hai cuộc phát lưu của Ngài. Cuộc này gần sát với cuộc kia vào năm 403 và 407. Chúng ta hôm nay chỉ nói tới những năm Thánh Gioan Kim Khẩu sống ở Antioquia thôi. Ngài đã bị mất cha ở tuổi còn thơ và đã sống với mẹ Ngài là bà Anthusa, một người đã làm thấm nhập nơi Ngài cái cảm quan nhân bản cao quý và một niềm tin sâu xa Kitô giáo. Sau khi hoàn tất việc học vấn sơ đẳng và cao đẳng lên tới trình độ của các môn học về triết lý và văn chương, Ngài đã theo học với bậc thầy Libanius, một ngữ học gia ngoại giáo nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Ở học đường, Thánh Gioan đã trở thành một diễn giảng viên lừng lẫy nhất thời hậu cổ Hy Lạp. Ngài được rửa tội vào năm 368 và được huấn luyện sống đời giáo hội bởi Đức Giám mục Meletius, vị đã chỉ định Ngài làm phụ phó tế vào năm 371. Biến cố này đánh dấu việc Thánh Gioan Kim Khẩu gia nhập Cursus, cuộc hành trình của giáo hội. Từ năm 367 đến 371, Ngài được tham dự Asetirios, là một loại chủng viện ở Antioquia, cùng với một nhóm người nam trẻ trung, trong đó có một số sau này làm giám mục, dưới sự dẫn dắt của nhà dẫn giải thánh kinh Diodor ở Tarsus. Vị đã khơi động Thánh Gioan Kim Khẩu bắt tay vào việc dẫn giải văn chương và văn phạm mang đặc tính của truyền thống Antioquia. Bây giờ, trong vòng 4 năm, Ngài đã sống âm thầm với các vị ẩn tu ở Mount Silpius gần đó. Ngài đã kéo dài cuộc sống âm thầm này thêm 2 năm nữa, sống một mình ở một cái động theo sự hướng dẫn của một vị ẩn sĩ già. Trong thời gian đó, Ngài đã hoàn toàn dành dở suy niệm về những lề luật của Chúa Kitô, các phúc âm và những thư của Thánh Phaolô. Lâm bệnh, Ngài cảm thấy không thể nào tự lo cho mình nếu không được giúp đỡ, nên Ngài đã trở về với cộng đồng Kitô hữu ở Antioquia. Tiểu sử gia của Ngài giải thích rằng Chúa đã ra tay can thiệp bằng một chứng bệnh đúng lúc để Thánh Gioan Kim Khẩu có thể theo đuổi ơn gọi thực sự của Ngài. Thật vậy, chính Ngài về sau đã viết rằng nếu Ngài cần phải chọn lựa giữa những trục trặc rắc rối của việc quản trị giáo hội và việc tĩnh lặng của đời sống đan tu, thì Ngài thích việc mục vụ hơn cả ngàn lần. Chính vì vậy mà Thánh Gioan Kim Khẩu đã cảm thấy ơn gọi của mình. Chính nơi ơn gọi này, Ngài đã tiến đến khúc quanh quan trọng trong vấn đề ơn gọi của Ngài. Đó là hoàn toàn trở thành một vị mục tử chăn dắt các linh hồn, mối thân tình sâu xa với lời Chúa, được vun trồng ở những năm sống ẩn sĩ, đã phát triển nơi Ngài một thôi thúc bất khả chống cưỡng trong việc rao giảng phúc âm, trong việc cống hiến cho người khác những gì chính Ngài đã lãnh nhận trong những tháng năm suy niệm. Lý tưởng truyền giáo bởi thế đã đẩy Ngài vào công cuộc mục vụ, đã nung nấu tâm can của Ngài. Giữa năm 378 và 379, Ngài đã trở về với thành phố ấy. Ngài đã được thụ phong phó tế vào năm 381 và linh mục vào năm 389, rồi trở thành một nhà giảng thuyết danh tiếng ở các nhà thờ thuộc thành phố này. Ngài đã thực hiện những bài giảng chống lại những người theo bè rối Ario, sau đó là những bài giảng tưởng niệm các vị tử đạo thành Antioquia và những lễ quan trọng khác. Đó là một giáo huấn quan trọng về niềm tin tưởng nơi Chúa Kitô cũng như theo ánh sáng của các vị thánh nhân của Ngài. Năm 387 là năm anh hùng của Ngài, năm được gọi là khởi nghĩa chống các pho tượng, như một dấu hiệu tỏ ra chống lại việc thâu thuế má. Dân chúng đã phá hủy các pho tượng hoàng đế. Chính vào những ngày của mùa chay này, vì sợ sự trả thù đang chờ đợi của vị hoàng đế, mà Thánh Doan Kim Khẩu đã tung ra 22 bài giảng nảy lửa về các pho tượng, với mục đích kêu gọi thống hối và hoãn cải. Việc này đã được tiếp nối bằng một giai đoạn an lành chăm sóc mục vụ. Thánh Doan Kim Khẩu thuộc về thành phần của các vị giáo phụ viết lách nhiều nhất, 17 luận thuyết, trên 700 bài giảng đích thực, những dẫn giải về phúc âm Thánh Matthew và Thánh Paulo, những thư gửi giáo đoàn Roma, Efeso và Do Thái, và 241 bức thư hiện còn lưu giữ. Ngài không phải là một thần học gia loại suy tưởng vậy thôi. Tuy nhiên, Ngài đã truyền đạt truyền thống và giáo lý khả tín của giáo hội trong một thời đại của những cuộc tranh luận về thần học, được làm bừng lên trước hết bởi bè rối Aria. Nói cách khác, bởi việc chối bỏ thiên tính của Chúa Kitô. Bởi thế, Ngài là chứng nhân trung thực của việc phát triển tín điều giáo hội, đạt được từ thế kỷ thứ tư sang thế kỷ thứ năm. Thần học của Ngài hoàn toàn là một thứ thần học về mục vụ, một thứ thần học liên lạc quan tâm tới việc nhất trí giữa tư tưởng được biểu lộ nơi ngôn từ với cả nghiệm sống. Đặc biệt vì vậy mà nó đã trở thành đề tài chính cho những bài giáo lý rất hay được Ngài dùng để dọn lòng cho thành phần dự tòng lãnh nhận phép rửa. Gần đến lúc qua đời, Ngài đã viết rằng giá trị của con người là ở chỗ hiểu biết xác thực tín lý, đích thực và ở cuộc sống trung thực. Cả hai điều này, hiểu biết sự thật và đời sống trung thực, đi liền với nhau. Ở chỗ hiểu biết cần phải thể hiện trong đời sống. Tất cả những bài thuyết giảng của Ngài nhắm đến việc phát triển nơi tín hữu việc sử dụng trí thông minh, sử dụng trí khôn thực sự để hiểu biết và mang ra thực hành những đòi hỏi về luân lý và tu đức của đức tin. Thánh Doan Kim Khẩu tỏ ra ân cần kèm theo các bài viết của Ngài cả việc phát triển trọn vẹn của con người nơi những khía cạnh về thể lý, lý trí và tôn giáo của họ. Những giai đoạn tăng trưởng khác nhau của họ được so sánh với nhiều biển cả trong một đại dương bao la. Biển cả đầu tiên của các biển cả này là tầm mức trẻ con. Bài giảng 81 về Phúc âm Thánh Matthew. Thật vậy, chính ở lứa tuổi ban đầu này mà các hướng chiều về tính mê nết xấu hay nhân đức đạo hạnh bày tỏ. Bởi thế, lề luật của Thiên Chúa cần phải được in ấn trên linh hồn từ ban đầu, như trên một cái bàn bằng sáp ong. Thực sự thì đây là một thời tuổi rất quan trọng. Chúng ta cần phải nhớ rằng, những sự hướng dẫn cao quý cống hiến cho con người một nhãn quan xứng hợp về đời sống thực sự thấm nhập vào con người trong giai đoạn đầu đời này thật là quan trọng biết bao. Bởi thế, Thánh Doan Kim Khẩu đã khuyên bảo rằng, từ tuổi thơ ấu nhất, hãy trang bị cho trẻ em những thứ khí giới thiêng liêng và dạy cho chúng làm dấu thánh giá trên trán bằng bàn tay của chúng. Thế rồi, tới giai đoạn dậy thì và thanh niên, sau thời thơ ấu là biển cả dậy thì, thời xảy ra những cơn gió mạnh vì đam mê nhục dục lớn lên trong chúng ta. Sau cùng, tới việc đính hôn và thành hôn, tuổi trẻ được tiếp nối với tuổi con người chín chắn chấp nhận những dấn thân cho gia đình, đó là thời tìm kiếm một người vợ. Ngài đã nhắc lại các mục đích của hôn nhân, làm cho chúng phong phú, đề cập tới nhân đức và tính chất ôn hòa bằng một thứ kết cấu phong phú về những liên hệ cá thể. Bởi thế, những đôi phối ngẫu được sửa soạn thích đáng ngăn chặn đường tiến tới chỗ ly dị. Hết mọi sự xảy ra trong hân hoan và con cái được giáo dục sống đức hạnh. Bởi vậy, khi đứa con đầu tiên được sinh ra thì em giống như là một chiếc cầu, cả ba trở nên một xương thịt, vì đứa con liên kết hai phần lại và cả ba tạo nên một gia đình, một giáo hội thu nhỏ. Việc giảng dạy của Thánh Doan Kim Khẩu thường xảy ra trong vụ, nơi cộng đồng được xây dựng bằng lời Chúa và Thánh Thể. Việc tụ họp ở đó cho thấy một giáo hội duy nhất, cùng lời Chúa được mở cho tất cả mọi đời ở khắp mọi nơi. Và việc hiệp lễ trở thành một dấu hiệu hiệp nhất hiệu nghiệm. Dự án mục vụ của Ngài được liên kết với đời sống của giáo hội. Trong đó, thành phần tín hữu giáo dân nhờ phép rửa lãnh nhận sứ vụ tư tế, vương giả và ngôn sứ. Ngài đã nói với thành phần tín hữu giáo dân rằng phép rửa cũng sẽ làm cho anh em, chị em trở thành vua, trở thành tư tế và trở thành ngôn sứ. Từ đó đã xuất phát nhiệm vụ truyền giáo nồng cốt và mỗi một người có trách nhiệm ở mức độ nào đó đối với phần rỗi của kẻ khác. Đó là nguyên tắc cho đời sống xã hội của chúng ta. Không phải chỉ liên quan tới bản thân chúng ta mà thôi. Điều này xảy ra giữa hai cực, đó là giáo hội lớn lao và giáo hội thu nhỏ là gia đình, trong một mối liên hệ hỗ tương. Anh chị em thân mến, như anh chị em có thể thấy được bài học của Thánh Gioan Kim Khẩu về sự hiện diện Kitô giáo chân thực của thành phần tín hữu giáo dân trong gia đình cũng như xã hội vẫn còn là những gì hợp thời cho cả đến ngày nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hãy làm cho chúng ta dễ dậy trước những giáo huấn của bậc đại sư của đức tin này.
Con nguyện xin Thiên Chúa tình yêu là suối nguồn mọi ơn phúc, xin che chở tháng năm đời con được yêu Chúa mãi luôn vẹn tròn. Con nguyện xin Thiên Chúa tình yêu dìu con vượt qua muôn lối, đời con mãi sống cho Ngài thôi và nên chứng tá cho tình yêu.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là một trong hai bài giáo lý của Đức Thánh Cha Đền Đức 16 nói về Thánh Gioan Kim Khẩu được giáo hội tưởng kính vào ngày hôm nay 13 tháng 9. Đáng lẽ ngày chết vào ngày 14 tháng 9 là ngày mai, chứ không phải hôm nay. Thì thường thường giáo hội hay kính vào ngày chết của các thánh nhân, cũng là ngày sinh nhật nước trời của các vị. Nhưng riêng vị thánh này cũng như một số vị thánh khác thay đổi đi một tí. Bởi vì ngày mai ngày 14 tháng 9 là ngày lễ truy tôn thánh giá Chúa Kitô, không thể át được. Mà vị thánh này cũng không thể không kính. Phải là lễ nhớ buộc chứ không phải lễ nhớ tùy nghi, optional. Do đó nên phải có ngày kính ngài. Và vì thế nên giáo hội đã đổi vào ngày 13 tháng 9. Trong khi đó, giáo hội chính thống Đông Phương thì vẫn mừng lễ của ngài vào đúng ngày 14 tháng 9. Nhưng giáo hội Công giáo thì lại mừng vào ngày 13 tháng 9. Để nhờ đó, ngày mai chúng ta mới có thể cử hành lễ kính chứ không phải lễ nhớ đâu nha. Lễ kính truy tôn thánh giá, đó là những gì về Thánh Gioan Kim Khẩu hôm nay em xin đọc cho các anh chị nghe, cả về phụng vụ giờ kinh cũng như là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên quan đến cuộc đời của ngài cũng như là các giáo huấn của ngài. Còn một bài nữa, nhưng chúng ta thấy một bài này cũng đã đủ lắm rồi. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, và chúng ta xin Thánh Gioan Kim Khẩu giúp cho chúng ta cũng được giữ vững đức tin, và chẳng những thế mà còn loan truyền đức tin bằng hai cách. Cách thứ nhất là rao giảng, và nếu không, cách chính yếu nhất mà ai cũng có thể làm được, đó là bằng chứng từ đức ái trọn hảo của chúng ta. Bởi vì đức tin mà không có đức ái thì chỉ là cái tiếng kêu não bạc phèn phèn vậy thôi. Giống như Thánh Phaolô nói, dù tôi có bị thiêu thân đi nữa, nếu không có đức ái cũng vô ích thôi. Do đó nên một trong những chứng từ mà chúng ta có thể làm chứng về Chúa Kitô, làm chứng cho đức tin của chúng ta một cách trung thực và sống động nhất, đó là sống đức ái trọn hảo. Giống như mẹ Teresa Calcutta không hề giảng đạo ở một cái thế giới Ấn giáo là Ấn Độ tại Calcutta, nhưng mẹ đã giảng đạo bằng chính đời sống bác ái yêu thương của mẹ. Và nhờ đó đã làm cho cả cái thế giới Ấn giáo phải bái phục. Khi mẹ qua đời đã phải chôn táng mẹ một cách quốc táng. Tạ ơn Chúa. Đó là những gì mà Kitô hữu chúng ta cần phải noi theo. Trước hết và trên hết, hãy sống đức ái trọn hảo. Vì đức ái trọn hảo chính là hoa trái tốt đỉnh của đức tin. Là thế giới của chúng ta đang biến đổi, các anh chị ơi, đang là những cái dấu chỉ thời đại để cho chúng ta thấy. Và như Chúa Giêsu đã nói ở Phúc âm Thánh Luca đoạn 21 câu 38, đó là cái gì? Đó là khi con thấy những sự ấy xảy ra thì hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì ơn cứu độ của con gần tới. Sáng nay thì em làm live stream cho cái đề tài Fatima kinh nguyện thương xót, em có nói tới cái câu này và đã nói nhiều thứ liên quan đến những cái tình hình thế giới hiện nay. Fatima rất là thích hợp, rất là hợp thời, không có qua đi đâu. Và bây giờ cái bí mật Fatima phần thứ 3 đang ứng nghiệm trên thế giới này đây các anh chị ơi, trong cái giai đoạn lịch sử này đây. Bí mật Fatima phần thứ 3 đó. Còn bí mật Fatima phần thứ 2 đã ứng nghiệm rồi, vào cuối thập niên 1990 nó đã ứng nghiệm rồi. Và bây giờ sang cái bí mật Fatima phần thứ 3 đang ứng nghiệm từ đầu thế kỷ 21 đến nay, bắt đầu từ biến cố 9/11. Đó, chúng ta thấy không? Do đó nên Fatima luôn luôn là hiện thực. Và em say mê với Fatima, với là lòng thương xót Chúa là như vậy. Cho tới bây giờ, phong trào về lòng thương xót Chúa lên, nhưng không thể tách rời khỏi Fatima. Hai cái sứ điệp nó phải đi đôi với nhau. Vì thế nên các anh ấy chỉ thấy em ghép lòng thương xót Chúa với Fatima. Fatima là khởi điểm, là dạo khúc cho lòng thương xót Chúa. Vì thế nên chúng ta thấy ở Fatima, Đức Mẹ nói gì? Đức Mẹ nói là sau mỗi một mầu nhiệm, các con đọc lời nguyện này: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hóa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến cái gì? Lòng thương xót Chúa hơn. Ngay từ Fatima 1917 đã có lòng thương xót Chúa rồi. Đức Mẹ tới để đưa chúng ta về với lòng thương xót Chúa và đưa lòng thương xót Chúa đến cho chúng ta đấy. Ở đó nên chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Mẹ thì chúng ta sẽ không có bị diệt theo chiều hướng tự diệt của con người ngày nay đâu. Bằng không chúng ta rất là nguy hiểm. Trái lại, chúng ta hãy vào tàu. Vào tàu Noe ở đây là tàu nào? Chính là trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Tàu Noe đã được ông Noe đóng 100 năm, từ khi ông 500 tuổi cho tới khi ông 600 tuổi. Ông vào tàu năm 17 tháng 2 năm 600. Ông ra khỏi tàu ngày 17 tháng 2 năm 601. Và chúng ta thấy tàu đóng 100 năm. Và bây giờ trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ cũng đã đóng hơn 100 năm rồi các anh chị ạ. Hơn 100 năm rồi, 104 năm rồi. Và từ cái năm 2017 đến giờ chúng ta thấy cái thế giới này nó càng bị lụt đâu. Lụt gì? Lụt lửa. Không phải lụt nước nữa mà lụt lửa đấy các anh chị ạ. Do đó nên phải vào tàu ngay, tận hiến cho Đức Mẹ. Chỉ có trong đó, chỉ có trong trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ chúng ta mới được cứu thôi. Còn chúng ta cứ lơ mơ mà coi thường thì chỉ có chết thôi. Và cuối cùng Khải Huyền nói ở cuối đoạn 20 là cái gì? Cuối cùng thì tất cả mọi sự dữ, kẻ dữ, Satan và bọn ngụy thần, ma quỷ sẽ bị ném vào hồ lửa. Đó là lần chết thứ hai. Ở đó nên chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện thật nhiều cho chính chúng ta và các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen. Tạ ơn Chúa.
Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng nhân. đời, hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng.